Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Giác ngộ về lòng tham dục không biết chán. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, điều giác ngộ thứ ba của Phật là gì? Tâm không biệt chán, cho nên chỉ lo tham cầu. Tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu. Cái tâm của mình đấy, nói tâm đây là nói về cái tâm tham dục, cái tâm ái dục. Cái tâm đó không bao giờ biệt chán hết cả. Mặc dù vì tham dục mà mình lao đao khổ sở đủ thứ, vì tham dục mà mình trôi lăn trong sinh tử luân hồi, vì tham dục mà mình nhọc cái tấm thân này biết bao nhiêu, thế mà tâm này không bao giờ biệt chán, không bao giờ biệt đủ hết cả. Bởi vì cái bản chất của cái tham dục nó vốn không bao giờ có giới hạn. Như người Việt Nam mình hay nói, lòng tham vốn không có đáy, cho nên đổ bao nhiêu thì nó cũng hết, độ bao nhiêu cũng không bao giờ đầy hết tất cả. Quý vị có thể quán chiếu một cái hình ảnh mà Đức Phật nói tới trong kinh, hình ảnh của một khúc xương với hai con chó nó gầm cái khúc xương đó. Khúc xương có gì đâu, chẳng thịt thà thơm tho gì ở đó hết, thế mà nó cứ gầm mãi không bao giờ biệt chán hết tất cả. Trong kinh cũng nói tới cái lòng dục của con người, nó khiến cho con người không khác gì như một bầy kên kên, một bầy diều hâu, để tranh nhau một miếng thịt. Và vì cái miếng thịt đó mà cuối cùng phải tán thân mất mạng. Những con kên kên khi nó giành nhau một miếng thịt cũng là như thế. Nó sẵn sàng giết luôn cả cái con mà đang gầm cái miếng thịt kia để giành được cái khúc thịt đó cho được. Thì cái lòng dục của con người ở trong đời cũng như vậy. Tâm không bao giờ biệt chán, tâm không bao giờ biết đủ. Chính vì cái tham dục đó mà khiến cho mình khổ sở bao nhiêu đi chăng nữa, thì cuối cùng lòng tham dục vẫn thắng lược hết tất cả, để xô đẩy mình chìm đắm mãi hoài ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi bất tận này đấy. Trong kinh cũng nói tới cái lòng dục của con người, ai sống vì dục, ai theo đuổi dục thì giống như kẻ đó sống mãi ở trong một giấc mộng. Cuối cùng nếu có cơ hội mà tỉnh lại, chẳng thấy có gì ở nơi đó hết cả. Một kẻ từng theo đuổi công danh sự nghiệp vật chất, lo làm giàu làm tiền, cuối cùng những kẻ đó đến khi nào mà tỉnh dậy cũng sẽ thấy tất cả kẻ đó cuối cùng cũng đâu khác gì một giấc mộng đó quý vị. A Lịch Sơn Đại Đế, người đã từng chinh phục cái đất nước Ấn Độ đó, đã từng tạo ra một cái đế quốc to lớn lúc bấy giờ của mình, cuối cùng ông cũng đã tỉnh dậy trong giấc mộng. Và chính vì tỉnh dậy trong giấc mộng như vậy mà trước khi chết, ông bảo cái người cần thần của mình rằng: mai này khi ta chết đi, nhớ khi nào mà liềm ta, hãy để đôi tay của ta ra ở bên ngoài. Người cần thần ngạc nhiên mà hỏi: tại sao về tâu bệ hạ? Ai chết thì người ta cũng bỏ tay bỏ chân vào trong hòm, riêng bệ hạ là muốn bỏ đôi tay ra ngoài để làm gì? Vì đại đế rồi trả lời: đó là bởi vì ta muốn nói với tất cả thần dân biết được rằng ta đây một con người đã từng chinh phục biết bao nhiêu đất đai, bao nhiêu của cải, bao nhiêu người ở dưới chân ta. Ta đây đã từng thiết lập cả một đế quốc rộng lớn, quyền uy như vậy, danh vọng như vậy, giàu sang như vậy. Nhưng rồi khi chết, ta cũng chỉ ra đi bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Cho nên Phật mới dạy, kẻ nào sống với lòng dục thì giống như kẻ sống ở trong một giấc mộng, mộng kê vàng đến khi tỉnh dậy chẳng có gì hết tất cả. Cả một đời sống trong mộng, đuổi theo đủ thứ cả, đem tất cả sức lực bình sinh để mà đeo đuổi cho thỏa mãn cái ái dục này mà chẳng bao giờ thỏa mãn được hết, đeo đuổi cho thỏa mãn cái lòng tham cầu của mình mà chẳng bao giờ thỏa mãn được hết. Và cuối cùng ra đi cũng chỉ hai bàn tay trắng. Đời như một giấc mộng, nó là như thế. Kẻ nào sống với lòng dục là sống ở trong một giấc mộng như thế. Tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu. Và bởi vì đa cầu, tham cầu mãi hoài mà không bao giờ thỏa mãn, cho nên suốt cả một cuộc đời, gần như đó là cả cái đời để cho một con người đuổi theo những giấc mộng tham cầu của mình, không bao giờ cùng tận, chỉ cho đến khi mình chết đi mới thôi. Và cũng vì như vậy mà tăng trưởng tội ác. Phước đâu không thấy, chỉ thấy tội ác chồng chất. Kẻ mà tham tiền tham bạc thì phải buông gian bản lần, phải giành giật, phải trộm cướp đủ thứ cả. Kẻ nào mà tham ăn hảo uống thì phải giết hại biết bao nhiêu sinh linh để thỏa mãn một chút mùi vị ở cái đầu lưỡi của mình. Kẻ nào tham sắc thì rồi gây ra biết bao nhiêu đổ vỡ cho mình, cho người. Lòng tham dục đó chỉ khiến cho con người tăng trưởng tội ác là như thế. Phước nào ở đó đâu, may đâu còn có một chút phước nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp về trước mà sinh ra gặp được cái này, gặp được cái khác. Nhưng rồi lòng tham dục cứ nung nấu, và rồi con người đời sống cuối cùng là chồng chất cả một cái núi tội ác, chồng chất cả một cái biển tội ác, không có giới hạn ở nơi đó. Trên bình diện của một con người là như thế. Mà nhìn lại ở trong lịch sử, trên bình diện của quốc gia, của thế giới, chúng ta cũng nhìn thấy cái lòng tham dục đã khiến cho con người gây ra biết bao nhiêu là đau khổ ở trên đời này. Và hiện nay đang đặt con người trước bao nhiêu những hiểm họa diệt vong. Vì tham dục muốn chinh phục kẻ khác, muốn thống trị kẻ khác. Mà lịch sử đã để lại biết bao nhiêu tấm gương của những đế quốc đến rồi đi, lên rồi xuống. Và ở đó hàng triều triều những con người đã nằm xuống trong đau khổ như thế nào. Nhất tưởng công thành vàng cổ khố, một người mà để thành tựu được cái công danh sự nghiệp của mình, kẻ đó đã phải dẫm đạp lên biết bao nhiêu đau khổ của người khác ở đó. Lòng tham dục con người không cùng tận. Và cũng vì vậy cho nên mặt đất này ngày nay đang bị hủy hoại biết bao nhiêu ở nơi cái môi trường sinh sống của con người. Bao nhiêu tài nguyên của trái đất phải mất cả hàng triệu triệu năm để mà có thể gây dựng được, thì chỉ trong vài trăm năm thôi, với lòng tham dục con người khai thác không tồi vạ. Và rồi đời sống con người ngày nay đang đặt trước cả một cái nguy cơ hiểm họa biết bao nhiêu. Đừng nói gì đâu xa hết, trên những cái đất nước nhỏ bé, trên đất nước Việt Nam chúng ta cũng vậy, mà cả thế giới này cũng là như vậy. Khi mà bàn tay của những kẻ tham dục không biết dừng thì rồi cả một đất nước sẽ hủy hoại, cả một thế giới cũng sẽ bị hủy hoại bởi lòng tham dục của con người như thế. Tội ác chồng chất là như vậy. Vì lòng tham mà con người giết nhau, vì lòng tham mà con người cướp đoạt của nhau, vì lòng tham mà con người dày đạp lên trên hạnh phúc của nhau. Cái đó đầy dây ở trước mắt chúng ta. Tham tiền, tham bạc, tham sắc, tham danh, tham lợi, đủ từ tham hết tất cả. Mà cái đó thực sự nó là gì? Chỉ là một khúc xương thôi, chỉ là một giấc mộng thôi, chỉ là một miếng thịt thôi. Chẳng đáng gì để cho con người của mình phải vì đó mà tạo ra bao nhiêu những tội ác đối với kẻ khác. Nhưng mà con người không dừng lại được cái đó. Cho nên Bồ Tát khi mà quán chiếu vào sẽ nhìn thấy, thấy rằng à, tất cả cái mà con người ham muốn ở trên đời nó chỉ như một khúc xương, nó chỉ như một miếng thịt. Tất cả những cái mà con người mong cầu đó chẳng đáng gì hết cả, nó chỉ như là một giấc mộng thôi. Cho nên Bồ Tát không sống với cái lòng tham dục của mình, Mà Bồ Tát làm gì? Bồ Tát thường nghĩ tới hai cái chữ gọi là tri túc. Tri túc có nghĩa là biết đủ. Biết đủ tất cả cái nghề thuộc sống để an vui, để trở thành một kẻ giàu sang ở trên cõi đời này, chính là nằm ở hai cái chữ tri túc đó đó quý vị. Mà ngay cả tất cả những cái giới luật của một người con Phật hành trì trong cuộc sống, kể cả giới luật của những người xuất gia hay của tài gia, cũng chỉ là ở nơi bốn cái chữ gọi là tri túc thiệu dục đó mà thôi. Ít muốn và biết đủ. Biết đủ cho nên lòng không tham cầu. Biết đủ cho nên lòng mình có thể an vui với tất cả những gì mình đang có ở đây. Một kẻ mà không biết đủ thì có lên thiên đường để chăng nữa, thiên đường đó trở thành một xứ sở nghèo đói. Ngược trở lại, một kẻ mà biết đủ, một kẻ mà ít tham muốn, thì chỉ cần có ba chiếc áo để mặc vào thân, chỉ cần ngày có ba bữa cơm ăn, thế là quá rồi, còn đòi hỏi gì nữa quý vị. Cho nên chỉ là bởi vì cái lòng tham dục mà khiến cho con người của mình không bao giờ thấy đủ hết cả. Có cái này thì muốn có cái kia thì muốn có cái nọ, và cuối cùng mình chết đi với một cái tấm tham dục chẳng bao giờ thỏa mãn được hết cả. Rồi cũng vì cái tấm tham dục chẳng bao giờ thỏa mãn đó mà nó cứ trói mình trôi lăn hết kiếp sống này sang kiếp sống khác. Vì tham dục mà trói buộc mình và trói buộc lẫn nhau ở trong cuộc đời này không thôi. Cho nên Bồ Tát không thể. Bồ Tát biết đủ. Và bởi vì biết đủ cho nên Bồ Tát lúc nào cũng thấy mình sống thoải mái hết cả. Biết đủ cho nên đâu có mong cầu làm gì. Biết đủ cho nên tự thấy mình là cái giàu sang ở trong cuộc đời này. Người xưa bảo, tri túc thì tiền túc, mà đại túc hà thời túc. Khi mình biết đủ thì nó đủ. Còn nếu mình chờ cho nó đầy đủ thì chẳng bao giờ nó đầy đủ được hết tất cả quý vị. Người xưa cũng bảo thêm rằng, tri nhàn tiền nhàn, đại nhàn hà thời nhàn. Mình muốn sống một cuộc sống nhàn nhã an lạc thì ngay khi mà mình biết nhàn thì nó là nhàn đó rồi. Còn nếu như mình đợi, đợi để làm sao có một cuộc sống an nhàn thực sự như lòng mong ước của mình, cuộc sống đó chẳng bao giờ tới hết tất cả quý vị. Biết bao nhiêu người tới chùa nói với chúng tôi, thưa thầy, thôi con sẽ làm năm này nữa thôi, con mua cái nhà kia xong rồi, thôi thì con sẽ trở về chùa đi tu với thầy. Năm này qua năm khác thế, tôi chẳng bao giờ thấy cái người đó trở lại đi chùa tu. Gặp nhau hỏi sao vậy? Thưa thầy, con đang lo mua thêm cái đất này, con mua thêm cái nhà kia, bây giờ con phải làm hai rọp ba rọp quý vị. Tôi hỏi người đó, như vậy thì bà không nghĩ tới con tới cháu hay sao? Dạ thôi, con cháu thằng đi học, con cho tiền nó để đi học được rồi. Như thế những bậc làm cha mẹ rất dễ mất đứa con của mình quý vị. Và nhớ một điều, chúng ta có thể bắt cả hai tay. Rất nhiều trường hợp mình phải chọn lựa một trong hai. Nếu mình chọn để cho đứa con của mình đó được ăn học đàng hoàng, được sống với tình yêu thương của cha của mẹ, được tìm thấy ở nơi cha mẹ một cái tấm lòng chia sẻ với mình tất cả những buồn vui, để thấy mình ở đó có hạnh phúc, thì những bậc làm cha mẹ như vậy nhiều khi phải biết ngồi lại với con, phải biết spend thì giờ cho con cái của mình, để chăm sóc cho đứa con của mình được lớn lên một cách tốt đẹp. Còn nếu cha mẹ nghĩ rằng, ồ, mình chỉ cần đi làm có nhiều tiền, mình sướng rồi con cái của mình nó sướng, mai này mình có chết đi, để lại cho nó nhà lầu ô tô chẳng hạn như vậy, mà chưa chắc đâu. Biết bao nhiêu bậc làm cha mẹ mất con vì như thế. Đến khi tỉnh dậy thì con của mình đã ở trong tù mất rồi quý vị. Điều mà tôi nói với quý vị đâu phải là cái chuyện tưởng tượng đâu. Rất nhiều ngay cả ở tại cái thành phố Houston này, biết bao nhiêu những bậc làm cha mẹ đêm ngày cắm cúi cứ đuổi theo những giấc mộng tiền tài của cải, đuổi theo cái giấc mộng nhà to cửa lớn, mà cuối cùng đứa con mình đi vào ở trong tù. Mà cuối cùng thậm chí nhiều khi vì vậy mất luôn những đứa con của mình, giao du về bản ác, vào bè vào đảng đủ thứ hết tất cả. Đến khi tỉnh dậy thì tất cả mọi sự muộn màng hết cả rồi. Có thể có rất nhiều người nghĩ rằng, à, ngày chủ nhật mà mình dẫn con dẫn cái đi chùa chưa thấy lời lạc gì hết, nếu như mình đi làm thêm job thì rồi mình sẽ có thêm 100 đồng, 200 đồng. Đúng, đi làm thêm trong ngày chủ nhật có thể mình sẽ có thêm 100, 200, 300, thậm chí có 1.000, 2.000, 3.000 chăng nữa. Nhưng mà quý vị Các bậc làm cha mẹ mà như thế là đang dạy cho đứa con mình một bài học nguy hiểm hết sức. Đó là nó sẽ nghĩ rằng trên đời này đấy, chỉ có tiền bạc là hơn hết tất cả mọi thứ ở trên đời. Còn chuyện đi chùa, còn chuyện đức tin thế này thế khác chẳng nghĩa gì cả. Để rồi tới một cái lúc mà người cha người mẹ đó khám phá ra rằng ở đứa con của mình đấy, ngoài cái học hành với một chút chữ nghĩa ở nhà trường đó, còn ra nó chẳng còn biết gì trong cái đời sống tín ngưỡng, đời sống đạo lý của ông bà tổ tiên nữa hết cả. Quý vị sẽ mất ngay những đứa con đó của mình quý vị. Nếu như mình muốn có 100 đồng, 1.000 đồng trong ngày chủ nhật, và rồi đứa con của mình đó chẳng còn biết đạo lý là gì. Hay là quý vị chọn cho một đứa con biết đạo biết lý, biết giữ lại cái niềm tin của cha ông để lại, mà rồi mình sống nghèo đi một chút, bớt đi một chút nhu cầu trong cuộc sống quầy của mình. Những cái đó là những cái quý vị phải suy nghĩ và tự chọn lựa lấy mình quý vị. Rất nhiều khi mình có thể bắt cả hai tay được đâu. Vừa ham muốn của cải cho thiệt nhiều, mà đồng thời cũng ham muốn con mình phải thế nọ thế kia. Đã ham muốn của cải thì giờ đâu dành cho con, năng lực đâu dành cho con, tình thương ở đâu để dành cho con cái của mình. Con cái bao giờ cũng nhìn vào mình như một tấm gương, để nó học ở đó những bài học cho đời sống của nó. Cha mẹ mà chỉ biết tiền tài của cải thì rồi con cái của mình nó cũng sẽ chỉ biết tiền bạc là hơn hết tất cả mọi thứ trên đời này. Cho nên đừng trách con mình một ngày nào đó nó bỏ mình ra đi, nó không còn biết gì là ông bà tổ tiên nữa hết tất cả. Cho nên thường niềm tri túc, hãy nghĩ tới hai chữ tri túc, biết đủ. Khi nào mà quý vị thấy hơi nghèo một chút á, cứ nghĩ đi, nghĩ giờ phút này hàng triệu triệu người đang mơ ước được 1/5, 1/10 cuộc sống của mình ở đây thôi, thế mà vẫn không còn. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi quý vị, quý vị sẽ thấy quý vị không nghèo đâu. Quý vị tin tôi đi, một kẻ nào sống ở trên đời này tu cũng vậy, không tu cũng vậy, nếu như cả ngày cả đêm 24 tiếng đồng hồ chỉ biết đuổi theo những cái chuyện vật chất không thôi, làm sao mình còn có thì giờ, có năng lực để mà trau dồi một chút gì cho cái giá trị con người của mình được quý vị. Một kẻ nào sống mà chỉ biết đua đòi vật chất, một kẻ nào sống mà chỉ biết lo áo lo quần cho thiệt là tươm tất, lo ăn lo uống cho thiệt là đã đời, những kẻ đó làm sao còn có thì giờ và năng lực để mà tu, để mà học, để trau dồi một cái gì làm nên cái phẩm giá con người của mình nữa. Cho nên phải ăn bần mới thụ đạo là như thế. Hẳn nhiên thiếu thốn quá thì nhiều khi cũng khó khăn dữ lắm, nhưng mà đầy đủ quá thì nó sẽ làm hư cái con người của mình, hư cái tâm của mình quý vị. Tại sao mình ăn mặc ở đừng có đầy đủ quá? Bởi vì càng đầy đủ bao nhiêu thì càng nuôi lớn tham dục bấy nhiêu, càng nhọc mệt bấy nhiêu, càng mất thì giờ, mất năng lực bấy nhiêu. Cho nên người nào muốn tu đạo học đạo, mình phải nên an vui ở trong cái cảnh mà mình đang sống với nó. Kẻ nào biết an vui như vậy, người đó sẽ không làm hư cái tâm của mình, người đó không làm hư cái con người của mình. An bằng thụ đạo, duy tuệ thì nghiệp, người đó chỉ lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp duy nhất của đời mình thôi. Không có gì quý hơn trên đời này bằng trí tuệ đó quý vị. Cái gì đến rồi cũng đi, cái gì rồi cũng có thể mất hết. Nhưng mà cái gọi là trí tuệ chân thật, cái đó nó sẽ trở thành một cái viên ngọc quý ở đấy con người của mình, mà đi đâu mình cũng có thể mang theo được hết tất cả. Tiền tài của cải chết đi rồi không mang theo được. Tiền tài của cải nhiều khi còn bị trộm, bị cướp, bị giặc giả, bị thiên tai hủy hoại. Còn trí tuệ chẳng có cái gì có thể hủy hoại được nó hết. Tiền tài của cải quý vị không đem từ chỗ này sang chỗ khác được, rất nhiều khi bị ngăn cản đủ thứ hết, hoặc là trong những hoàn cảnh nào đó mình không thể mang theo được. Còn trí tuệ mình mang theo mãi nó được với mình. Sự nghiệp trí tuệ là cái đáng gọi là sự nghiệp ở trên đời. Còn ra tất cả có cái gì? Bởi vì cái gì đến rồi cũng đi, cái gì được rồi cũng mất, cái gì có rồi cũng không hết. Chỉ có trí tuệ là cái mà sống mình sống với nó, chết mình cũng có thể mang nó theo được như một viên ngọc sáng đối với mình về quý vị. Mà cái mà đạo Phật gọi là trí tuệ đó đó, không phải là trí óc thông minh lanh lợi để mà mưu cầu cái này mưu đồ chuyện kia cho hưng thiên hạ. Không phải, đó không phải là trí tuệ, mà đó là vô minh. Cái mà trí tuệ chân thật là cái trí tuệ để hiểu được mình, hiểu được cái ý nghĩa chân thật của đời sống này. Đó là cái trí tuệ có thể giải thoát con người của mình ra khỏi lòng tham dục, ra khỏi đau khổ. Nếu mình hiểu được rằng lòng tham dục kia chỉ nuôi lớn tội ác ở con người, nếu mình hiểu được rằng tất cả những cái mà gọi là hạnh phúc trần gian mình theo đuổi ngày này sang ngày nọ, những cái đó vốn không có giá trị chân thật. Hiểu mà hiểu một cách thật sự, hiểu được như vậy thì mình đâu có để mình bị cuốn hút vào đó, đâu có để mình vì đó mà tạo thêm tội ác, quý vị. Cho nên cái gọi là trí tuệ, sự hiểu biết là sự hiểu biết chân thật, hiểu cái đáng hiểu và không cần hiểu cái không đáng hiểu. Một trong những cái bi kịch của con người là chỗ đó. Cái mà cần hiểu thì mình không chịu hiểu, mà cái không cần hiểu thì cứ lo chịu hiểu, đi tìm đi hiểu đủ thứ hết cả. Như vậy mình sống trong vô minh. Cái trí tuệ chân thật là hiểu cái đáng hiểu, hiểu cái cần hiểu. Cái gì là đáng hiểu, cần hiểu? Con người của mình đấy, quý vị. Hiểu về những cái cội nguồn đã làm nên những cái đau khổ hạnh phúc trong đời sống của mình đấy. Hiểu về chính mình là cái gì đấy. Hiểu về cái ý nghĩa chân thật, cái bản tánh chân thật của đời sống này đấy. Những cái đó đáng hiểu biết bao nhiêu. Mà ở đời ít ai chịu hiểu những cái đó, ít ai chịu học để hiểu những cái đó. Và đó chính là cái mà đạo Phật mang tới cho con người, quý vị. Học đạo chỉ để có trí tuệ như thế. Rất có thể một nhà bạc học ở đời, họ thông minh đủ thứ, họ có thể biết rất nhiều thứ, nhưng họ cũng biết được họ là ai, họ cũng biết được cái bản tánh chân thật của họ là gì, họ cũng hiểu được cái bản tánh chân thật của đời sống này là gì. Và chính vì vậy họ vẫn sống đau khổ mà thôi. Còn ngược trở lại, một người con Phật học đạo, tu đạo, hành đạo, người đó có thể không biết nhiều lắm đâu. Những bậc thiền sư mà nói không biết nhiều lắm đó, quý vị. Không biết nhiều về máy móc, không biết nhiều về kỹ thuật, không biết nhiều về những cái này cái khác. Nhưng mà vị thiền sư có thể hiểu được chính mình là gì, hiểu được cái ý nghĩa chân thật của cuộc đời này là gì. Và vị thiền sư đó sống để mà thành tựu tất cả cái ý nghĩa chân thật của đời sống đó. Vị thiền sư hiểu được như thế, sống an vui và đến khi chết mỉm cười từ giã thế gian này, đi như một người khách đến và đi nhẹ nhàng thoải mái. Còn mình có thể trau dồi để học hiểu đủ thứ hết cả, nhưng mình không hiểu được mình, không hiểu được cái cội nguồn của những đau khổ hạnh phúc trên con người của mình, không hiểu được cái bản tánh chân thật của đời sống này là gì. Những kẻ đó, thưa quý vị, sống cũng bị dằn vặt trong đau khổ, và một mai khi chết đi, chắc gì người đó có thể nằm xuống với một nụ cười mãn nguyện đó, quý vị. Không một ai mang lòng tham dục mà có thể sống an vui, và cũng không một ai ra đi với cái tâm tham dục mà cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, mỉm cười để ra đi được hết. Cho nên mong rằng mình là con Phật, có cơ duyên mà gặp được Phật pháp như thế này, có cơ duyên mà nghe những lời Phật dạy trong kinh như thế này, mặc dù mình chưa thể nào rũ bỏ được hết tất cả mọi thế duyên, nhưng mà ít nhất mình cũng biết trân quý những gì đáng trân quý. Hãy trân quý cái gia tài trí tuệ mà Đức Phật để lại, và hãy trân quý cái trí tuệ đó để mình đem cuộc đời này mà học được một chút gì từ ở cái trí tuệ đó của Đức Phật. Tôi tin rằng chỉ một chút trí tuệ của Phật soi sáng cho mình thôi, mình sẽ bớt khổ đi rất nhiều, mình sẽ có thêm rất nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.
Chùa trên đỉnh non cao, gió reo vui đón chào. Ánh trăng thanh người sáng, mùa tiếp thọ truyền trao. Nắng tràn qua lá xanh, chim ca hát trên cành. Tiếng kinh cầu thanh thoát, lòng lòng tịnh lạc khởi sanh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 10:00 đến 10:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.